南无文殊释迦牟尼佛，共团体佛子更沙僧们，共团体僧尼者更沙僧们，giờ này chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hiện giờ là 3:30 ngày 24 tháng 4 năm 2011, nhằm ngày 22 tháng 3 năm Tân Mão. Chúng ta làm việc kỳ hôm nay, đây là kỳ thứ 94 ở trong cái tập Ngón Tay Chỉ Trăng thứ 3. Hôm nay là chúng ta làm việc vẫn còn ở trong phần 37 phần trợ đạo về chánh tư duy. Hai lần trước chúng ta nhắc nhở triển khai về chánh kiến rồi. Hôm nay mình nói về chánh tư duy. Trong bát chánh đạo nó có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn. Cuối cùng là chánh định. Hôm nay là chúng ta làm việc về cái chánh tư duy. Mà như tôi nói với đại chúng á, với Phật tử, với tăng ni trẻ đó, là trong các cái thứ chánh này nè, là cái nào nó cũng có tương quan tới lục căn của chúng ta hết á. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, lục căn nó tương quan mật thiết với nhau. Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, thì năm cái phần đó nó thuộc về vật thể, cũng gọi nó là thành thuộc về phần vật chất. Còn nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức đó gọi là phần tinh thần, hay cũng gọi nó là tâm. Thế thì cuộc sống của con người, nói con người là động vật tối cao nhất, còn các loài động vật thứ cấp nó cũng có một phần vật chất và một phần tinh thần. Nó cũng nguyên tắc chung là nó giống như con người, nhưng mà cái ý thức của nó không có như con người. Vì vậy mà cứ theo thất đại mà nói ra thì nó chỉ có địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại. Tới đó là đủ cấu tạo thành một cái thân động vật thứ cấp. Động vật thứ cấp là chẳng hạn như súc vật, thuận cầm hạ thú. Nó không có, nó chỉ tới kiến đại thôi, nó chỉ có lục đại thôi ha. Còn mình thiền định, mình tư duy, mình thấy cho rõ là con người nó phải đầy đủ thất đại, tức là kiến đại rồi, con người còn có thức đại, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Nó thức thì nó chuyển ra, nó sau khi mà tu tập, hay là tu tập giới, tu tập định, tu tập trí tuệ, nó đạt tới cái đỉnh cao, nó chuyển thức thành trí. Do vậy mà con người là có thể thành Phật được là do con người là có đủ thức đại. Cho nên là khi mà tu tập bồi dưỡng giới định tuệ, nó chuyển sáu thức ra thành ra bốn cái thứ trí. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức nó chuyển thành ra gọi là thành sở tác trí. Còn ý thức khi mà tu tập tốt thì nó chuyển hóa ra thành ra là diệu quán sát trí. Còn cái chất liệu, không phải chất liệu mà là cái tánh chất, cái tánh. Vì mà nó thức là nó chỉ có tánh thôi chứ nó không có chất. Cái tánh của mặt na đó là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, cái đó nó thuộc về tánh thôi. Thì khi mà tu hành mà chuyển hóa nó lên, nó tiến lên nó thì nó thành ra bình đẳng tánh, gọi là bình đẳng tánh trí. Còn cái đệ bát thức hay là do thức nó chuyển nó thành ra cái bằng đại viên cảnh trí. Cho nên là để một con người là vậy đó. Con người nó có lục căn, nó có lục thức. Lục căn và lục thức đó, thì nó là cái sản phẩm duyên sanh từ nó thất đại. Tức là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Nó là cái sản phẩm duyên sanh từ nơi thất đại. Cái này là tăng ni phải học rồi mà phải có tâm thiền mới thấy rõ cái sự cấu tạo của cái kiếp nhân sinh cũng như sự cấu tạo của vũ trụ vạn hữu. Chứ học Phật mà không có học thiền, không có tu tập thiền định nó thì không thấy đâu. Không thấy không biết đó thì nói cái lần dần á, giống như là ngồi trong cái lu thì không thể lăn chuyển cái lu được. Nó ở trong vô minh thì không có cắt nghĩa cái vô minh được. Phải có tu tập, có trí tuệ. Ở bên ngoài cái lu thì mới dần cái lu được. Có cái đèn pin thật sáng, cái bóng đèn thật sáng để vô trong cái lu thì mới phá tan cái tối của cái lòng của cái lu đó, cái bóng tối của cái lu mới được. Phải có một cái phương tiện để mà lòn vô trong cái bộ phận con người, trong bao tử con người, trong tâm can tỳ phế thận con người, rồi mới nội soi mới được. Bác sĩ ngày nay ta trị bệnh ta dùng phương pháp và mổ vào kiểu mổ kín, không có mổ hở đó. Ta không có mổ lớn như hồi xưa nữa. Bây giờ ta dùng cái phương tiện tối tân, ta thoát từ trên miệng, ta thoát xuống, ta thoát từ hậu môn, ta thoát lên. Ta đưa những cái dụng cụ tiện nghi rất là tinh vi vào ở trong ngũ tạng lục phủ, đi vô trong lòng ngực của con người, trong bụng của con người. Rồi ta dùng cái phương tiện trí tuệ cực kỳ khoa học đó, thông minh đó, người ta mới soi rọi trong đó. Cái phương pháp đó là ta gọi là nội soi. Muốn soi trong bụng là phải đưa cái vật gì, phải có một cái phương tiện tốt, đưa vô trong mới soi rọi nó mới được. Mà thậm chí khoa học ngày nay ta giỏi, ta rọi ở trong đó mà ta không cần thấy trong đó, mà ta thấy trên cái máy truyền hình. Đó là khoa học mà ta đã làm vậy đó. Mà làm vậy là cũng dựa trên cái nguyên tắc, nghĩa là phải có phương tiện cực kỳ tinh vi. Sau đó trong bụng người ta mà thấy trên cái máy truyền hình để mà cắt, để mà mổ, để mà bắn tia, bắn thuốc vậy đó ha. Bắn cái chất thuốc để trị bệnh, bắn hóa chất hay gì đó, chuyện nói chuyện của bác sĩ. Còn như mình là tu sĩ thì là vận dụng một cái trí tuệ. Vận dụng trí tuệ đó là do thiền định mà nó có ra, do giới, do định mà nó có ra một cái thứ trí tuệ. Từ trí tuệ đó nó soi rõ thấy hết về mặt vật chất cũng như về mặt tinh thần, thấy hết cái gì về bên tâm cũng như là về bên bên thân cũng như bên tâm. Thấy hết những cái gì về vật thể cũng như phi vật thể. Tôi nói cái này đó, tăng ni trẻ để ý đó. Trên cõi đời này mà nói riêng về loài động vật là cao cấp nhất là con người, là nó có một phần vật chất. Hay mình nói chỉ vật chất là bên kia, bên cái mặt kia đó mình phải nói là tinh thần. Nó có một phần vật chất, một phần tinh thần. Đó là một cách nói. Cách nói thứ hai mình phải nói là nó có một phần thân và phần tâm. Cách nói thứ ba là mình phải nói là nó phần vật thể và phần phi vật thể. Ta dùng cái từ đó thời đại ngày nay người ta dùng, bây giờ thì mình cũng mượn, bởi vì tất cả trong vũ trụ không có cái gì của riêng ai hết, nó là của chung. Mà người ta hiểu biết là có quyền xài chung cho nhau. Cho nên cái từ mà phi vật thể đó là tôi học được từ ở trong cái chủ nghĩa xã hội ngày nay, trong cái giai đoạn ngày nay. Đất nước Việt Nam ta bỏ tiền ra bao nhiêu thì không biết, nhưng mà dựa vào cái có tiền, có bỏ tiền hay không mà tôi, cái đó tôi không rành. Nhưng mà do cái sự giao thiệp rộng rãi, mình đi vào trong cái sinh hoạt chung gần như là của quốc tế hóa của con người Việt Nam, đi vô cái guồng máy quốc tế hóa, đứng trong cái hàng ngũ của Liên Hiệp Quốc rồi, mà mình giao thiệp kiểu nào đó mà mình yêu cầu về cái cơ quan văn hóa của Liên Hiệp Quốc chấp nhận cho Việt Nam mình có mấy chục thứ dân tộc, và có mấy chục thứ văn nghệ, và có bao nhiêu trăm thứ nhạc khí, nhạc cụ, và yêu cầu Liên Hiệp Quốc cái là đứng ra bảo trợ để tuyên bố với thế giới rằng là Việt Nam có những cái thứ mà văn hóa phi vật thể rất là quý báu của cái truyền thống của Việt Nam, cho nên là phải tranh đấu bằng tình cảm hoặc là tiền bạc cỡ nào đó mình không biết. Nhưng mà hiện giờ là cái văn hóa Việt Nam được một cái tổ chức lớn toàn cầu của Liên Hiệp Quốc chấp nhận rằng là dân tộc Việt Nam có một cái thứ văn hóa là cực kỳ là quý báu, không thể bỏ ra, phải liệt vào nó là cái của chung, của tài sản của nhân loại. Mà muốn nói nó là tài sản chung của nhân loại đó, thì phải có cái sự chứng nhận của Liên Hiệp Quốc, được sự chứng nhận của Liên Hiệp Quốc. Vì Liên Hiệp Quốc là một cái cơ quan là đứng là trọng tài của bao nhiêu trăm nước ở trên thế giới. Do vậy mà đời nay Việt Nam mình có dùng một cái từ phi vật thể để mà nhờ Liên Hiệp Quốc chứng nhận rằng mình có một cái di sản vốn liếng rất là quý báu, nó có thể biến thành của tài sản chung của nhân loại. mà cái đó gọi là phi vật thể. Thì cái đó tôi mong rằng là tăng ni trẻ để ý, chứ tôi cũng không bảo các vị phải học đâu, các vị phải học tôi không cần, cái này tôi không cần nói của tôi đâu. Nhưng mà tôi nhắc cho các vị, nếu mà các vị muốn học thì các vị để ý thử coi. Trong con người của chúng ta có ba cách nói, một là phần vật chất, mà nói cái từ vật chất là phải nói bên kia là tinh thần. Hai là cái từ là một phần là thân, mà cái phần bên kia đó đối trọng của nó đó, là phải nói đó là tâm, thân là tâm, vật chất là tinh thần. Rồi nói một phần nữa thì mình gọi là vật thể, vì nó là vật mà, thì bên kia mình phải nói là phi. Bên đó là vật thể, bên đó là phi vật thể. Không ai phủ nhận được. Hồi xưa thì cãi chài cãi cối nhau, nói rằng con người chỉ là con người thôi, chứ không có tâm là cái gì hết. Ai nói tâm đó là thuộc về duy tâm. Duy tâm là nó đồng nghĩa với siêu hình, siêu hình đồng nghĩa với mê tín dị đoan, nguyện vọng quan đường. Cái đó là cãi chài cãi cối nhau, là chưa có ra rẽ. Chứ còn đời nay người ta có thể nhận thức ra lẽ đó. Cho nên là ta có thể nói rằng là phần vật chất, phần tinh thần, phần thân, phần tâm, phần vật thể, phần phi vật thể. Trong một con người nó có những cái thân này, cái thân sát thủ thú, ha. Cái thân này theo đạo Phật không gọi là thân đâu. Nói ngủ ấm thân, ngủ quẩn thân là nói chơi, nói bước một, còn bước hai cái đó không có nói được. Nói cái đó là nói chưa trúng gì hết. Mình phải gọi là sát thủ thú, mà sát thủ thú cũng là nói bước hai bước ba gì đó, chứ cũng chưa trúng nữa, không có nói cái gì trúng được hết á. Cho nên là cho tới cái thế kỷ 21 này là tôi nói, nhưng mà tôi cũng không yêu cầu ai học hành tu chi. Nhưng mà tôi dám nói rằng là tôi có bài thơ đó, bài thơ để nói với tất cả mọi người, nếu ai có để ý suy gẫm coi. Tôi chẳng có một địa phương thường trú, hiện nay tôi tạm trú với pháp thân, vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày. Nhìn sự vật thú vị tôi cười, và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Tôi cho là bài thơ đó tôi có cái thú vị dữ lắm đó. Nhìn sự vật thú vị á, tôi cười. Tại sao tôi cười? Tôi cười là gì? Biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Cho nên là nói ngũ quẩn không trúng, nói ngũ ấm không trúng, rồi nói sắc thủ thú của đạo Phật nói đấy mà vẫn cứ không trúng. Chỗ đó là cái chỗ kỳ diệu quá chứ. Chỗ đó là khoa học ngày nay người ta xác định điều đó. Cho nên cái từ mà nguyên tử hay là hạt nhân gì đó, các cái nhà bác học về nguyên tử hạt nhân, người ta nói cái từ đó đâu phải là cái từ cuối cùng, không phải là cái từ cuối cùng của cái ngành điện. Nó còn cái thứ từ nữa mà không biết từ gì để gọi, thôi ngừng cái đó cho rồi. Cũng giống như là trong đạo Phật, cái con người không có gì là con người hết á, mà nói là cái thân ngũ ấm, rồi ngũ ấm rồi nói ngũ ấm cũng chưa được, nó ngũ quẩn cũng chưa được, nó ngũ ấm rồi ngũ quẩn ngũ ấm cũng chưa bằng lòng, nó là cái sắc thủ thú. Sắc thủ thú sự thật rồi cũng gần đó chơi vậy thôi, chứ cần chứ không phải là cái sắc thủ thú là cái gì để trúng duy chân lý hết cái đó. Do vậy mà những cái quyển sách của tôi viết có ba cái câu mà người ta nói khùng cũng được, không sao hết. Tôi viết sách tôi chơi vậy đó hả? Ai bằng lòng nghe lấy được cái gì lấy, còn không lấy được thì bỏ. Tôi viết rằng là nói cái gì cũng không trúng là trúng, viết cái gì cũng không trúng là trúng, và nghĩ cái gì cũng không trúng là trúng, dựa vào thân khẩu ý của con người mà tôi viết ra ba câu đó. Mà do tôi học Phật cho nên là tôi mới thấy rõ rằng là nói cái gì cũng không trúng, viết cái gì cũng không trúng, và nghĩ cái gì cũng không trúng, không có ai trúng hết. Do vậy mà tất cả những cái thế lực chính trị từ nghìn xưa cho tới nay không có thế lực nào mà nó muôn đời được hết trơn. Dầu rằng là trong khi mà mới thành tựu thì ai cũng muốn là muôn năm. Muốn cho cái chế độ của mình, cái sự cai trị của mình là muôn năm, nhưng mà không có. Từ khi con người có cho tới ngày nay không có cái chế độ nào, cái đường lối nào muôn năm hết trơn. Là tại vì là không có cái nào nó trúng trọn vẹn. Nó trúng một giai đoạn nào đó, nó có giá trị trong giai đoạn nào đó, rồi lúc nào đó nó có thể bị lỗi thời so với cái sự tiến bộ, cái sự nhận thức, sự tiến hóa của thời đại của con người. Do vậy mà cái sự thay đổi đó, đó trong cái chủ nghĩa duy vật đó, ha, trong chủ nghĩa Marx Lê thì gọi đó là cái quy luật phủ định của phủ định. Do vậy mà đừng có dạy dột mà mong cái gì mà muôn năm gì đó, không có đâu. Quy luật phủ định của phủ định là quy luật, mà nó là quy luật đó thì là nó đúng muôn đời. Mà quy luật phủ định của phủ định đó, ở trong chủ nghĩa Marx Lê đó là cái chân lý vô thường của đạo Phật, mà Đức Phật nói trước đây tới mấy ngàn năm cơ. Sự vật vô thường đó tức là phủ định lẫn nhau đó, phủ định lấy nhau đó. Mà cái chân lý vô thường là chân lý đố ai cãi được. Mà chân lý vô thường là chân lý thì cái quy luật phủ định của phủ định là chân lý. Cái quy luật mà thay đổi từ lượng lần tới thay đổi về chất. Mà thay đổi chất rồi nó đi tới cái chỗ mà nó phát triển, thay đổi hoàn toàn cái chất, nó phát triển một bước dạy dọt, nó hóa học và nó thành ra hóa học, nó thành ra một sự vật hiện tượng khác, nó biến hóa thành một sự vật hiện tượng khác, nó chuyển hóa ha. Nó biến hóa, có người lầm tưởng rằng là có thành thánh gì đâu, không có đâu. Cái chữ mà chữ hóa nó không có phải là thành thánh. Chữ hóa đây là nó chuyển hóa. Cũng như là đường ngọt vậy đó, mà đem bỏ vô thắng nước màu, đây là tôi nói chuyện của mấy bà nhà bếp thôi nha. Bỏ đường vô đường ngọt vậy đó, đường phèn cũng được, đường cắt cũng được, đường xe, đường tán, đường gì cũng được, đem bỏ vô thắng nước màu. Thì mà tới nước màu rồi mà thắng cho nó cháy lên rồi thì chế nước vô rồi, cái nước đó nó không còn là nước đường nữa. Đem mà ai mà ngu dại mà đem mà chế vô mà uống như lựa hụt é hay gì đó là không bao giờ uống được. Cái màu nó đậm đỏ, đậm đen, không uống được, nó đắng ngắt thôi. Nghĩa là không còn đường nữa, vì nó là quá chất, nó thành ra một, nó phát triển một bước giai dọc, nó thành cái tên nước màu rồi, chứ nó không còn là nước đường. Đấy. Và nó sinh vật nó phủ định lấy nhau, nó chuyển quá từ lượng, lần chuyển quá thì chất, nó phát triển bước giai dọc, nó thành ra một sự vật khác. Đó là đời nay ta có cái nhận thức đó đó. Do vậy cho nên cái chuyện tu hành mà thành Phật là cái chuyện là cũng là một cái vấn đề khoa học mà Đức Phật đã nói mấy nghìn năm trước đó. Anh có quyền lần anh tu tập tu đàng hoàng, anh trong cái kiến quật tự quật đó, anh bỏ được bao nhiêu phần thì anh được quả tu đàng hoàng, anh bỏ được mấy phần nữa là anh tư đà hàm, anh bỏ mấy phần nữa là anh có được chứng quả a na hàm, anh bỏ trọn vẹn cái tham sân si kiến tư quật đằng xa quật của ta giới là anh được quả a la hớn. Đó là làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu đó chứ. Chứ đạo Phật ta có dạy cái ngu si mà quyến quật quan đường mà cầu lại cái thứ nào ở trong không gian gì đâu. Cho nên là tăng ni trẻ là phải học cái đó. Phải học cái đó mới thấy rằng cái đạo Phật, Đức Phật của chúng ta là một đấng giác ngộ vô thượng. Nói chân lý, đã là chân lý thì mấy ngàn năm trước đúng, bây giờ mấy ngàn năm sau cũng phải đúng, cái đó mới gọi là chân lý. Cũng như mặt trời đó, mấy ngàn năm trước nó nóng, cho tới bây giờ nó vẫn nóng, nó phát ra ánh sáng, đó là chân lý. Nước chảy xuống, mấy ngàn năm trước nước chảy xuống, bây giờ mấy ngàn năm sau nước vẫn cứ chảy xuống. Do vậy mà người ta khai thác những con sông, người ta làm ra thủy điện, khai thác những con suối ta làm ra thủy điện. Và bây giờ đây Trung Quốc là chơi mà chặn cái con sông Mekong này mà làm cái thủy điện ở trên đó là đất nước Việt Nam, Lào, Campuchia là bị lỗ đó nha. Do vậy cho nên là coi chừng sau này là có thể có chiến tranh nữa đó. Anh ở trên anh chặn ngang hết mà anh không thương lượng, rồi tụi tôi ở dưới này là đó chắc mà mấy trăm triệu dân của tôi, mấy tỷ dân của tôi thì sao? Cho nên cái đó phải coi chừng, phải thương lượng, còn bằng không là chết sống nhau đó. Người ta anh lợi dụng cái thủy điện, anh lợi dụng nước chảy xuống, anh làm thủy điện, bộ tụi tôi hậu uống nước, không biết lợi dụng cái đó sao? Cho nên tụi tôi có thể không chịu đó nha. Cho nên cái việc đó mà nếu mà nhân loại mà thương nhau, đùm bọc nhau là phải chia sẻ nhau, là phải thương lượng đó. Thành ra là xưa nước chảy xuống thì năm nay thế kỷ 21 nước cũng chảy xuống. Nhưng mà người xưa thì người ta chưa có cái trí tuệ cao, cho nên người ta không biết lợi dụng cái sức nước để làm thủy điện, để làm máy nổ. Còn bây giờ thì tất cả mọi người đều biết. Cho nên cái dòng, những dòng nước bây giờ là phải thương lượng, phải chia. Đó là cái giáo lý của Đạo Phật. Bây giờ chúng ta phải học phối hợp với cái nhận thức của thời đại, của thế kỷ 21. Chứ mà nói lần dần mấy cái chuyện quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan là không có được, ai mà nghe. Nghe là cái thành phần mà thiện trí nghe thì nó nghe nó không có được cái gì hết á. Thành phần thiện trí mà nghe mà không có trí tuệ là tu Đạo Phật, gọi là mình là Đạo Phật mà không nhờ Đạo Phật cái gì hết á. Đạo Phật mà chỉ lại thôi thì đâu có được. Bất cứ là ai tu theo Đạo Phật mà cái người ham lại đó là cái người đó không có nhờ được cái gì của Đạo Phật. Vì ham cúng. Chứ cúng như tôi nói rồi đó. Cúng dường thì được, nhưng mà cúng dường là phải giúp cho những người còn sống, còn ăn, còn xài. Bởi vì chữ cúng dường là phát xuất từ cái chữ cung và cung là cung cấp, chữ dưỡng, chữ dường là chữ dưỡng, mà chữ dưỡng là nuôi nấng, cung cấp và nuôi nấng cho cái thành phần nào đó, cho người già neo đơn, còn gì cho những người tàn tật khuyết tật, hoặc là cho những người mà còn thiếu vốn làm ăn. Thì mình cung, mình dưỡng người ta để người ta có vốn ta làm ăn, thì cái đó là Đạo Phật. Còn cái mà cúng từ ma quỷ cho tới thần thánh cho tới Phật đều không có nhầm cái gì hết. Tôi nói cái đó là không ai ưa nổi đâu. Nhưng mà không ưa cũng được, cũng sao hết á. Chứ cúng bất cứ con quỷ nào, từ con quỷ nhỏ cho tới con quỷ lớn, từ cái thần thần nhỏ cho tới cái thần thần lớn, từ cái con thánh nhỏ cho tới cái con thánh lớn, cho tới cái ông Phật, cái bà Phật nào đó đều cũng không có được cái gì hết. Không gian sinh cầu nguyện cái gì hết. Đây là bữa nay là ngồi đây là nói cách kêu bằng tăng cùng ngôn thiết. Mà thấy sao nói vậy à? Còn chịu thôi chứ đâu có sao. Cúng là không được. Ai ham cúng là không được. Và thử thời thì các vị bớt cúng được một cái thôi là các vị nhẹ bao nhiêu vấn đề rồi đó. Tôi nói vậy không có nghĩa là tôi bảo rằng các vị bất hiếu với ông bà cha mẹ tổ tiên đâu nha. Các vị nói là cái ông này là cái ông gì mà nói như vậy là không cho tôi hiếu thảo với cha mẹ qua đời của tôi. Ông cố bà cố, ông sơ bà sơ, ông trời sẫm cẩm kỵ của tôi. Tôi cúng mà ông nói vậy ông này là ngỗ nghịch bất hiếu. Không phải, nói vậy thì tội nghiệp tôi đó. Các vị có tiền cứ làm mẹ. Sao hết á. Mỗi một lần mà các vị gọi là cúng đó, các vị có quyền làm một hai con heo, một hai con bò. Chuyện đó tôi không có quyền cấm. Nhưng mà tôi nói thẳng rằng là hồn vía của ông bà cha mẹ không hề có được ăn cái gì hết. Không có nhờ cái gì hết. Bởi vì cái thứ ông bà gì mà một năm ăn có một lần mà chịu nổi là sao? Không có thứ ông bà cha mẹ nào mà ăn một lần mà chịu nổi một năm. Cái đó là khoa học đó, mình nói cái đó là thực tiễn đó. Nếu cúng được các gì mỗi ngày mỗi cúng đi. Nhưng mà cũng không có ông bà. Cái đó là chẳng qua là cái tập quán. Rồi cái gọi là cái đó là ảnh hưởng của cái ông Khổng Tử đó, trong cái đạo Nho đó. Cho nên là đạo Nho có cái xài được mà có cái xài không được. những cái lời nói người xưa của những ở trong nhà Nho, có người nói có giá trị, mà có những người nói xài trong một giai đoạn nào đó, cho tới ngày nay có những cái câu nói đó không xài được, phải bỏ đi. Mà bỏ đi cái đó mình cũng không đáng gọi là chê người ta được, là tại vì là sự vật hiện tượng nó phủ định lấy nhau. Ngày xưa con người nó còn chưa có văn minh, con người lạc hậu thì còn xài cỡ đó được, không có gì đáng chê trách. Nhưng mà ngày nay mình đem xài cái đó là lạc hậu, xài không có được. Hồi xưa người ta muốn lấy miếng lửa, người ta lấy cái cục đá rồi kiếm được miếng thép. Hồi xưa không có sắt, không có thép nữa cơ. À, lấy miếng thép rồi giả cho tôi cục đá rồi cho nhấn lửa ra, rồi mới lấy bông bùi nhùi, lấy bông gòn. Mà bông gòn muốn lấy lửa là phải để ý nha, đốt cho nó cháy cái than, cho nó có than trước đi. Rồi lấy cái lưỡi hái rồi mổ trong cục đá rồi nó xẹt lửa ra rồi văng trong cái bông gòn đó. Rồi bông gòn đó rồi mới lấy cái giấy xúc cuộn nó lại, cuộn cái cuộn giấy xúc lại giống như cái điếu thuốc vậy đó, điếu xì gà vậy đó. Rồi mới chấm mồi rồi mới khuịch bằng cái mỏ, cái bằng khuịch chứ không thổi được, thổi nó bay hết à. Khuịch một cái cho khéo léo thì cái lửa nó cháy ra. Thế thì hồi xưa lấy cái lửa đó là quý lắm đó chứ, là văn minh rồi đó chứ. Nhưng mà bây giờ mà ai mà còn bảo thủ mà xài kiểu đó đó thì người ta chê cười chết. Cho nên cái của những người xưa người ta nói, có cái xài được thì mình phải chọn lọc mình lấy, còn có cái nào nó lạc hậu ha, nó không đem lại sự an vui hạnh phúc cho ta, mà nó rị lại, gọi là cái sức y của ngu si, của lạc hậu, của giả mang, thì cái đó mình phải bỏ đi. Mà là theo tôi biết là chỉ có giáo lý của đạo Phật là nói hồi xưa nói cái gì tới bây giờ còn nguyên cái đấy, ghê gớm là cái chỗ đó. Cách đây mấy ngàn năm Đức Phật nói cái gì là bây giờ còn nguyên cái đấy. Cho nên tôi cho rằng đạo Phật là đáng học, đáng quý lắm. Tăng ni trẻ mà có điều kiện học là phải nói là hạnh phúc cho cuộc đời mình. Phật tử mà có điều kiện học Phật là hạnh phúc cho cuộc đời mình. Nếu mà mình không biết xài là mình không biết ứng dụng, mình không biết thọ dụng là một sự lộ lã ghê gớm. Thế thì nói gì, tôi nói như vậy đó, nên vượt qua cái mức cho phép của cái bài thơ của tôi. Nhưng mà điều gọi là nhắc nhở tu học thì là cái gì cần nhắc thì cứ nhắc, cái gì nó có tương quan tới mình đang học về chánh kiến đó mà, cái gì có tương quan tới chánh kiến là mình có quyền nhắc nhở, và cái gì mà nó có là phá hoại chánh kiến là tà kiến thì mình cũng có quyền nhắc nhở. Bởi vì trong đạo Phật của ta là bây giờ còn tà kiến nhiều lắm. Nói cái bài của tôi làm là quý lắm đó chứ, mà đâu có mấy tăng ni học đâu, cũng chẳng có bao nhiêu Phật tử để ý. Thí dụ như cái bài thơ mà tôi làm là tôi chúc Tết đó, gọi là Ngày Xuân Suy Gẫm. Cái bài thơ này nè, nó có thể là làm cái đầu đề cho cái bài học chánh tư duy của bữa nay. Bữa hôm nay ta sẽ triển khai về chánh tư duy. Còn chánh kiến thì ta nói hai lần rồi, mà nếu tôi nói nữa, tôi nói 10 lần nữa cũng còn đủ điều kiện, đủ cái để nói. Nhưng mà người ta nói tôi nói dài, nói dài. Thậm chí người ta nói là tôi nói dở. Rồi có người mà không giữ ý, tôi nói dại dột nữa. Chứ kỳ thật là không phải đâu à, không phải nói dài đâu à, không phải nói dài đâu à, không phải nói dở đâu, nhàn cũng phải nói dài dột à. Nhưng mà ai đó người ta chưa hiểu thì người ta còn nghe, còn cái người ta trí thông minh sáng suốt, ta nghe qua cái ta nhận thức rồi thì người ta nghe nói nhiều lần quá, người ta nói cái ông này nói dài dột. Do vậy cho nên tôi nói cái gì cũng không trúng là vậy đó. Nó trúng với cái thành phần nào, nó trúng với cái trình độ nào, nó trúng với cái người nào, thích hay không thích. Vì thế mà nói cái gì cũng không trúng là vậy đó. cái bài mà mỗi lần tôi tặng cho các Phật tử đó, nó có tương quan tới cái bài Tránh Tư Duy mà chúng ta sắp học hôm nay. Cái bài thơ Ngày Xuân Suy Gẫm, không biết năm nào tôi không có nhớ, nhưng mà cái bài đó nó như thế này nè: bỏ không được lấy lại càng không được, vạn pháp giai không lấy bỏ cái chi chi, ngũ quẩn thân còn chẳng gọi được là gì, sát thủ thú chỉ là qua trái của quá trình tương tục ảo. Cái bài đó hay lắm nữa, nói hay lắm rồi, nói kiểu đó ta nói mèo khen mèo dài đuôi đó. Bên tôi nói cái gì cũng chửi được hết, mà cái gì cũng có ý nghĩa được hết, mà cái gì cũng có thể chửi mắng được hết. Nói vậy ta nói mèo khen mèo dài đuôi rồi. Nhưng mà đây không phải đâu, cái đó là thiệt tình đấy. Bài thơ nó rất có giá trị cho những người có thiền định, có tư duy về đạo Phật. Trên đời này không có cái gì để cho mình, không có cái gì của mình để mình gọi là bỏ hết. Cái gì của mình đâu mà mình bỏ? Tiền tài danh vọng sự nghiệp, tài sắc danh thực, thì cái gì của mình? Không có cái gì của mình hết. Kể cả ngũ quẩn thân này thì còn chẳng gọi là của mình được nữa mà. Thành ra bỏ không được, lấy lại càng không được. Lấy có ai lấy được cái gì đâu. Vua chúa là tàn sát nhiều người, cỡ như là độc ác, như là chế độ của Tần Thủy Hoàng vậy đó. Tham vọng vô cùng vậy đó. Nhưng mà rồi Tần Thủy Hoàng lấy được cái gì? Giữ được cái gì? Chẳng qua là nung mấy cái ngàn cái tượng đất nung vậy, là chôn theo có xài được cái gì bằng cái tượng đất nung đó đâu. Cho tới ngày nay Trung Quốc moi tượng đất nung đó lên để đưa vô bảo tàng, để cho người ta tham quan, để bán vé thôi chứ. Chứ Tần Thủy Hoàng có xài được cái gì bằng những cái mấy ngàn cái tượng đất nung? Cho nên không có cái gì của mình, cho nên mình không có cái gì để mình bỏ được hết. Còn gọi là lấy thì lấy được cái gì? Đất nước là của nhân loại, vũ trụ này là của thiên nhiên, thì chẳng qua là người ta phân công lao động, người ta chia cái người nào có tài có đức thì lãnh đạo để về chỉ đạo cái việc làm ăn, làm kinh tế để sống. Còn người nào tài đức bậc trung thì là làm ngành nghề bậc trung, người nào là tài đức bậc thấp thì trồng trọt nông dân này đó. Ví dụ như tôi nè, tôi là trong gia đình nông dân đấy. Hồi xưa thì trồng trọt làm vườn tược, chứ đâu có được ở trong cái thành phần mà là của khanh tướng dương hầu gì. Thế thì chẳng qua là cái việc phân công lao động, mình cũng không trách ai hết. Giai đoạn đó, chế độ đó, những người đó ta có tài, ta trí, ta lãnh đạo, người về ta chỉ đạo để xây dựng một cái chế độ, một cái thời đại để cho con người làm ăn, ta giữ vững sự bình yên, an ninh trật tự trong một giai đoạn đó, thì gọi là cái triều đình đó. Nói vậy thôi. Chứ không có ông nào mà lấy được cái gì hết. Ông vua rồi cũng chết, tất cả ông quan rồi cũng chết. Do vậy cho nên làm vua làm quan cũng không phải là tội. Nhưng mà hồi xưa thì cũng không phải là tội gì, nhưng mà bây giờ cái đó lạc hậu là phải bỏ. Cái chế độ quân chủ mà phong kiến hồi xưa ra bây giờ là lạc hậu phải bỏ. Nhưng mà đem ra mấy ông ra đó mà cật vấn mà trị tội là cũng không đúng. Tại vì cái thời kỳ đó trình độ dân trí nó phải vậy, nó phải có cái người trị vậy đó, có người gọi là cai trị. Còn bây giờ thì ta không gọi là cai trị, mà người ta lãnh đạo, lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn cho mọi người làm ăn, thì chẳng qua là do cái thời đại nó như vậy. Gặp thời thế, thế thời phải thế. Ai ai công hầu, ai khanh tướng, cuộc trần ai, ai dễ đức ai, thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế. Cho nên ngồi đó mà chửi các vị rồi quân chủ hồi xưa cũng không phải là trúng đâu. Nhưng mà mình có thể mình phân tích để mà mình không dùng nữa điều đó được. Mà còn mắng nhiếc cái chửi mới là giận dữ gì đó không trúng. Tại cái lúc đó nó phải như vậy. Đó là thế chiến quốc, đó là thế xuân thu, gặp phải thế, thế phải phải thế. Hồi xưa tôi gọi là quan, bây giờ ta không gọi là quan nữa, mà ta gọi là ông gì đó, thậm chí ta gọi là cán bộ hay gì đó ha. Thế thì là cái từ công hầu khanh tướng thôi, lúc nào đó ta gọi, nhưng mà bây giờ ta không gọi nữa. Ai công hầu, ai khanh tướng, cuộc trần ai, ai dễ biết ai. Thế thì dùng trong giai đoạn nào đó không phải là đáng chê đáng bỏ, nhưng mà nếu xài hoài thì có chừng. Người ta gọi là lạc hậu. Lạc hậu là gì? Lạc hậu là nó rất là sao, nó rất là sao. Ví dụ như hồi xưa là mình lấy lửa bằng cục đá với cái lưỡi hái với cái mớ bông gòn. Bây giờ mà xài cái đó thì ta gọi là mình rất sao là vậy đó, là lạc hậu là vậy đó. Giờ ta cầm cái bật lửa ta bấm cái là hồi xưa còn bật cái trong cái bánh xe ta còn lắc rác cái ngón tay cái, chứ bây giờ người ta có cái đồ người ta làm nó lắc cót à, bấm nhẹ cái là lửa nó ra rồi. Mà ở đâu khẽ cạnh cạnh bằng cục đá để rinh cục đá thì để nhà thì làm sao mà không gọi là lạc hậu, tôi gọi là rất sao. Đó là quy luật phủ định của môn định. Trần gian là vậy hết, cái đó không có gì xấu. Chỉ có cái điều mà tôi muốn nói với tăng ni trẻ là đạo Phật của ta nói trúng từ ngày xưa cho tới bây giờ, cái đó là cái mà đáng mừng cho hàng tăng ni trẻ, đáng mừng cho những người đệ tử Phật. Giữa giờ đâu mà tôi nói vậy, đại giá đơn giản vô cùng, bài kinh ngắn ngủi thôi, rằng mọi người phải nên ý thức, phải nên thiền định, nên tư duy rằng thế gian vô thường. Mà thế gian vô thường là muôn đời là chân lý, không có nói nữa. Thế gian vô thường đúng không? Đúng. Phật nói mấy ngàn năm nay bây giờ còn đúng vậy không? Đúng. Hỏi vừa giờ đâu mà nói đúng. Động đất mẹ ma kế bên hè Việt Nam đây, động đất là Indonesia, là cách đây mấy năm là quỷ hoại luôn cả cái vùng là Ấn Độ Dương, đi vô tới Ấn Độ bị tàn phá, Tích Lan bị tàn phá, Thái Lan ở trong ảnh hưởng cái vùng Ấn Độ Dương đó cũng bị tàn phá chết chóc. Thế thì là thế gian vô thường là đúng rồi chứ gì nữa. Việt Nam mình cũng nhà cửa rung rinh nè, cho nên bây giờ mà những đại gia mà cất nhà mười mấy hai chục tầng đến lúc này hơi lo âu ở nhà. Do vậy cho nên đạo Phật nói rằng là của cải thuộc năm nhà đó, đừng có tự tin tự đắc tự hào, mà đừng có đi giành đất này kia rồi quy hoạch tùm lum, quy hoạch treo này kia đó, rồi để rồi mà làm sự nghiệp đó, rồi mất hết đó nha. Quy hoạch treo để cho đất nước cho khó khăn, cho nông dân nghèo khổ mà treo đất hoài mấy chục năm rồi. Tôi đi đây thì cũng bị đất treo đây nè. Chỗ mình đang ở vậy đó, đất là giấy đàng hoàng bán là 49 năm, mà mới ở có 2 năm mà là mời tới mời lôi biểu mình phải bán. Biểu mình phải bán, không bán là cưỡng chế. Trời Phật ơi, nó hâm vậy đó, nghe sao được. Tôi giờ còn cái chỗ ở tôi giờ đó là chưa sống đó, đòi cưỡng chế vậy. Tôi nói cưỡng là cứ cưỡng, vô cứ việc đem máy ủi máy cài máy xúc vô cào nhà, và nếu cần là cứ lấp luôn ta ở dưới cũng được. Bởi vì nếu mà lấp tụi tôi ở dưới thì cũng như là bên Nhật động đất vậy đó, lấp chung dù bao nhiêu ngàn người đâu có sao, hơn 13.000 người bên Nhật đó. Cho nên là cái cuộc đời nó khó vậy đó. Thế gian vô thường là vậy đó. Mình sợ cái bác sát cái chỗ khác quy hoạch đuổi tới đuổi lui là di dân này kia, mình chạy trước. Chạy trước mình tính mình là cái người dễ dãi, nhẹ dạ. Mình tính cái đất Sài Gòn, cái thành phố Hồ Chí Minh, mình chạy lên trên rừng mình ở. Trời Phật ơi, mua đất ở rồi mới có giấy đàng hoàng, mình lấy giấy là 49 năm. Mà ở mới có 2 năm, mấy 3 năm, 4 năm là mời tới mời lui, cái là liệt sĩ. Cái đó là cái cuộc đời là không phải thế gian vô thường là gì, không phải là quy luật phủ định của phủ định là gì. Bây giờ người ta nói rằng người ta làm vậy ra để người ta kiến thiết cho cái đô thị mới này kia thì đó là đúng thôi. Cái đó là cũng gọi là đúng thôi chứ có sao đâu. Nhưng mà điều đó chứng tỏ rằng lời Đức Phật mới là đúng, tài thôi cứu gia là đúng, thế gian vô thường là đúng, quốc độ nguy thủy là đúng, động đất. Hồi xưa động đất là động à, người ta gọi là trời sập hay trời hạnh gì đó, chứ bây giờ là cái chuyện động đất là cái chuyện là của vũ trụ thiên nhiên. Khoa học cũng phải chấp nhận thôi. Cho nên là đời nay đó mình học đạo Phật, mình phải có tư duy theo cái tầm cỡ của thế kỷ 21. Tư duy theo cái tầm cỡ của thế kỷ 21, nhưng mà không phải mình theo đuôi của thế kỷ 21. Mà là mình phải nhận thức rằng cái của đạo Phật của Đức Phật mình dạy đó là Đức Phật đã nói cách đây mấy ngàn năm, cái chỗ đó đó. Thế thì là tôi nhắc lại cái bài bỏ không được tôi lấy lại càng không được. Bởi vì sự vật đó là vô thường, cõi nước là tạm bợ, tứ đại là khổ, là vô ngã, thì cái gì của mình đâu mà mình bỏ. Và nếu mình muốn lấy, có lấy được hay không? Không được. Đấy. Bởi vì giảng pháp dạy không là lấy bỏ cái chi. Đức Phật nói rằng thì giảng pháp là không có cái nào nó có cái tự tánh, nó không có cái tự chất, nó không có cái tự sanh được, mà nó là do nhân duyên trùng những cái lớp nhân duyên như vậy. Không có cái nào nó có tự tánh, nó có tự chất, nó có tự sanh, mà trùng nhân duyên nương gá hòa hợp rồi nó duyên khởi, nó hình thành ra cái này có mặt mà cái kia có mặt, cái này sanh là cái kia sanh, cái này vắng mặt là cái kia vắng mặt, cái này diệt là cái kia diệt, cái này có là cái kia có, cái này không có là cái kia không có. Đó là cái lý duyên sanh, đó là nhất thiết pháp vô ngã, là Đức Phật đã nói này mấy ngàn năm, bây giờ y như vậy. Gọi là nguyên tử cũng không phải là tới đó là hết, nó còn cái tử gì nữa mà không đặt nữa vậy thôi. Cũng như cái thân người gọi là ngũ quẩn ngũ ấm vậy chứ chưa phải, nói gọi là sát thủ thú, mà sát thủ thú cũng là nói ngừng đó thôi chứ chưa phải ở đó. Thế thì cái gì của anh? Cái gì là cái bản ngã của anh? Do vậy cho nên anh muốn lấy cũng không có gì để cho anh lấy, mà anh gọi là bỏ cũng không có cái gì của anh để anh bỏ. Giảng pháp vậy không lấy bỏ cái chi ngũ quẩn thân còn chẳng được gọi là gì. Sát thủ thú chỉ là qua trái, chỉ là kết quả của cái quá trình tương tục ảo thôi. Chứ nếu mà nó không phải là tương tục ảo thì động đất tại sao chết? Tại sao động đất cái này bên Nhật về đâu chết hơn 13.000 người, rồi còn trên dưới 13.000 người còn đang mất tích? Nếu nó không phải là tương tục ảo thì tại sao nó vậy? Nó phải trường tồn, nó phải vĩnh cửu chứ. Do vậy mà thế gian vô thường, cõi nước tạm bợ, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị hư nguy không có chủ. Vì không chủ cho nên nó là vô ngã. Tâm là nguồn ác, thân là cái trầm tội. Người nào quá sánh như vậy, người đó lần lần diễn ly được cái nỗi đau khổ của sanh lão bệnh tử. Kinh điển dạy như thế, mấy nghìn năm xưa đã dạy như vậy, bây giờ cũng vẫn còn trúng như vậy. Cái đó cho nên gọi nó là chân lý là vậy đó. Vì vậy mà cái vấn đề mà tư duy này nè, ngày nay mình đạo Phật mình là hàng tu sĩ trẻ đó, phải tư duy chứ đừng có tin tu bằng cái cách mà chỉ cầu đầu rồi mặc áo rồi lo mua mão đẹp cho y tốt rồi áo tay rộng cho một thước tay đó, cái để đó là mình hù Phật tử đó, không có được. Tu như vậy là không phải đệ tử Phật. Rồi tôi cũng nhắc cho Phật tử là Phật tử đừng bao giờ sợ cái áo tay rộng một thước là quý. Ô mà có nhiều người thấy cái áo mà ông nào mà bận cái áo hậu mà cái tay một thước là quý dữ lắm, đâu có được. Rồi ông nào mà cái y mà may nhiều điều rồi bằng vải của Hồng Kông rồi mắc là các vị quý, không được. Tôi vậy không được, làm đệ tử Phật như vậy là không phải. Rồi lại còn muốn thầy mà đội mão y như là cái gánh hát, đội mão nó giống gánh hát kia, gánh hát gì ha, hát gì của Thạch Tòng đó, tuồng cổ mình ta. Trời Phật ơi, tu sĩ mà giống như tuồng cổ mình ta vậy đó. Vậy thôi để ta mướn, ta mướn nghệ sĩ mình ta đem về, mình ta hát còn hay à, tuồng cổ mình ta đó còn hay hơn mấy thầy chùa đó. Mà đây là thấy áo mão đẹp vậy đó mà chịu mà mướn thì cái đó là tội nghiệp đạo Phật dữ lắm mấy ngàn. Mà học trò tôi đây cũng học, cũng mê làm cái đó. Nhưng mà những người mà làm cái đó là gọi là học trò thôi chứ không phải là học trò. Nếu học trò tôi đâu có chịu làm cái đó được. Nhưng mà họ có học với tôi kinh điển, nhưng mà họ không hành kinh điển được. Cho nên là họ có học với tôi, rồi họ đi làm cái nghề là tụng đám, cúng đám, thầy đám. Cho nên là gọi là học trò tôi, mà kỳ thật không phải học trò tôi, mà gọi là học trò vậy thôi. Cho nên cái vấn đề mà chánh tư duy này là nó rất là cần thiết cho cả tu sĩ lẫn cư sĩ. Các vị mình đọc cái bài đó đi, bỏ không được lấy lại càng không được, giảng pháp giải không lấy bỏ cái chi. Ồ, ngủ ấm thân còn chẳng gọi được là gì, sát thủ thú chỉ là qua trái của quá trình tương tục ảo, tức là ngũ quẩn giải không. Mà ngũ quẩn giải không là vì cái tánh của nó là vô ngã. Là vô ngã nghĩa là nó không có cái chất nào là cái chất chân thật, không có cái tánh nào là tánh chân thật. Ôi nói bao nhiêu cũng không hết đâu, nói hoài nó cũng không hết. Chỉ có thiền định mới thấy hết. Cho nên nói thì nhiều vậy đó, chứ mà thật sự mà có tu thiền định rồi đó, là học đã rồi là bỏ sạch trơn. Bỏ sạch trơn, không cần học nữa. Chứ các vị đừng tưởng đâu là nói nhiều vậy rồi phải học nhiều vậy, rồi phải chứa đựng đầy ở trong cái đầu của mình, hay là đầy ở trong cái tủ kinh đó. Không có. Học xong rồi các vị tu thiền định rồi là vứt bỏ hết. Mà không có cái gì tội lỗi hết. Gọi là tam tạng kinh cũng vứt bỏ đi mà cũng không có tội lỗi. Và cái lúc mà nó đạt tới cái đỉnh cao của thành tựu trí tuệ rồi đó là bỏ cái điển hết. Và cũng chẳng thèm nhớ cái của tôi nói này. Cái tôi nói nãy giờ đó, nó nói chơi chứ sao làm gì mà trúng chân lý được. Cho nên là nghe vậy đó, rồi nữa tới lúc nào nó cũng bỏ luôn, không cần nhớ một câu nào hết. Đạo Phật là phải học vậy đó. Cho nên là đạo Phật khi mà là 40 năm rồi, hơn 49 năm giáo dục rồi, mà người ta có nói gì đâu. Như là em có nói vậy đó. và Như Lai cũng chẳng có hình ảnh gì, chẳng có mão, chẳng có áo hậu, áo tràng là đội mão Tỳ Lưu Hiệp Chưởng gì, không có. Như Lai không có làm cái đó. Như Lai cũng chẳng có đi tụng cầu an cầu siêu gì cho ai, bởi vì cái đó Như Lai cầu không có được. Như Lai cầu an không có được, cho nên là Như Lai đã từng chứng kiến bao nhiêu người chết rồi, và Như Lai thỉnh thoảng cũng có đi thăm những người nào chết mà gần Như Lai cũng có đi thăm. Nếu Như Lai mà chú nguyện cho người ta cầu an được thì Như Lai đâu có để cho người ta chết. Và đệ tử Như Lai là súc nhân hoài, không có chết. Và nếu mà đệ tử Như Lai mình Như Lai chú nguyện sống nhân hoài thì Như Lai lại cũng không có chết hồi 80 tuổi làm chi. Ấy thế mà Như Lai 80 tuổi Như Lai nhập diệt, tập diệt, quy tập đó là chứng tỏ rằng là cái chân lý của vũ trụ, hễ có sanh thì có già, mà có già là có bệnh, là có bệnh là có chết, có thành là có trụ là có hoại, có hoại là có không, hễ có sanh là có trụ là có dị là có diệt. Đó là chân lý. Cho nên học cái đạo của Như Lai là phải để là học chân lý, chứ không phải là học những cái mà để nhờ Như Lai giúp đỡ, không có. Như Lai không giúp đỡ gì cho ai hết. Như Lai chỉ dạy cách người ta tu tập, người ta sửa đổi, để người ta loại bỏ cái nguyên nhân đau khổ. Mà người ta loại bỏ nguyên nhân đau khổ thì cái quả đau khổ nó sẽ vơi đi, nó sẽ mất đi. Mà cái quả đau khổ mất đi thì còn lại cái gì? Cái đó gọi là diệt đế, cái đó gọi là niết bàn, cái đó gọi là giải thoát, cái đó gọi là tự do. À vậy thôi.
Chưa,
nhiều.
Giờ
30
phút nữa
rồi.
Giờ.
Ở dưới dây à?
Dạ.
Trời ơi. Bây giờ đi vô cái bài Chánh Tư Duy nhé. Đọc thơ ra. Bài thơ Chánh Tư Duy đây nè. Chánh Tư Duy là nó thuộc về cái mục B ở trong Bát Chánh Đạo. Chánh Kiến là A, là mục A trong Bát Chánh Đạo. Còn Chánh Tư Duy này là mục B trong Bát Chánh Đạo. Chính kiến mở là kiến hoặc xa lìa thở phát tâm, tìm thầy chánh kiến khỏi sai lầm, quan đường quyển hoặc tinh, quan đường quyển hoặc tinh là mê tín, uổng phí công phu cúng bái chùa. Chà, té ra là cái chánh kiến ngày qua nói vậy là cũng như nói nãy giờ là cũng chưa thấm thía gì nữa. Bây giờ tôi bổ sung thêm cái chánh kiến đó, dựa vào câu này mà tôi bổ sung cái này: kiến hoạch trừ xa thở kiến hoạch xa trừ thở phát tâm, tìm thầy chánh kiến khỏi sai lầm, quan đường quyển hoạch tinh mê tín, uổng phí công phu cúng bái chùa, kiến hoặc trừ xa thở phát tâm. Đó, cái câu đó quan trọng lắm đó. Bên đây tôi bổ sung là tôi nhắc nhở là các vị mà muốn có chánh kiến là nhớ nghe, nhất là tăng ni trẻ nghe, phải nói cho được rằng là muốn trừ xa cái tà kiến là phải học chánh kiến. Mà muốn học chánh kiến là phải loại bỏ kiến hoặc. Đây, kiến hoặc trừ xa thở phát tâm nghĩa là bắt đầu phát tâm đi theo con đường Phật, vào đạo Phật là phải loại bỏ cái kiến hoặc trước. Và người tu sĩ phải dạy cho những người cư sĩ loại bỏ kiến hoặc trước nhất kể từ khi bắt đầu là làm cái lễ quy y. Mà nếu mà các tăng sĩ mà không dạy cái đó là coi như các coi chân ngà nghe, mình lừa bịp người ta đó. Mình không dạy người ta trừ kiến hoạch đó ha. Nếu mình không dám dạy là mình coi chừng mình lừa bịp người ta đó nghe. Do đâu mà tôi nói như vậy? Bởi vì ngay trong cái nghi thức quy y mà tôi được biết trong cái đời học đạo tôi đó, là nó có câu là quy Phật vĩnh bất quy y thiên thần quỷ vật. À, nếu người nào mà còn thờ ông trời ở đâu trên trời trên mây đó, là cái người đó không phải là người đệ tử Phật. Cho nên là chứ thiên là trời đó, chứ thiên là trời ở trong đạo Phật đó, thiên giả là lý thế chứ đương nhiên, cái đó là Khổng Tử biết rồi đó. Còn chữ thiên này là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Chữ thiên này là đệ nhất nghĩa thiên, tức là chỉ cho cái tự tánh thanh tịnh của vũ trụ. Chứ không phải là thiên là cái ông trời hay là cái bà trời. Mà thiên đây không có nghĩa là cái ông đó, cái bà đó, hoặc là cái ông gì, cái bà gì ở trên mây, không có trên. Vũ trụ vạn hữu giờ nó không có trên, không có trên dưới. Dẫu đó là hành tinh, dẫu đó là định tinh, dẫu đó là diêm dương tinh, dẫu đó là thái âm tinh, thái dương tinh gì đó, đều là nó là những cái nó ở trong vũ trụ, nó ở lên trên trong vũ trụ. Cho nên là nói ở trên là không trúng, mà nói ở dưới cũng không trúng, mà nói cái gì cũng không trúng hết. Vì vậy cho nên là quy Phật là vĩnh bất quy thiên, không được tưởng tượng ông trời bà trời ở trên ở dưới gì hết. Mà chứ thiên là chỗ nào mà có tu thập thiện là chỗ đó là thiên ở đó đó. Tôi mới làm bài thơ thập thiện hởm đó. Cái bài thơ mà khói bình minh, thay vì khói lâm chiều ha, tôi làm thơ đó, cái bài thơ đó là khói bình minh. Cái cuốn thơ đó để tôi đọc cái này là cũng là một cái nhắc nhở tôi học hay lắm. Đừng bao giờ quan niệm là trời ở đâu hết. Trong cái tập mới đó mà. Đây tôi đang lục đây, bây giờ nhắc nhở mà, cho nên giờ không có sao hết, nó nói chậm nó tới rồi. Quên này là lục rồi, không biết hết đó. Đây bài thơ này nghe, khói bình minh nha. Khói bình minh. Trong khói bình minh ngỡ sập trời. Cái này nó có ý tứ là cái kiểu nhà văn nhà thơ ưa lãng mạn hay ưa tưởng tượng. Ở đây là tôi lá thông nhiều lắm. Cho nên cái bữa sáng này là chừng 8 giờ mấy 9 giờ để tôi đốt lá thông, đốt nhánh thông nó lên khói đẹp lắm. Ban đầu nó lên khói cuộn cái một lá cái nó lan tỏa ra cả vùng vậy đó. Rồi lá cái nó gom lại. Thành ra là mình bất chước nhà văn nhà thơ người ta tưởng tượng mà. Cho nên mới làm câu này, trong khói bình minh ngỡ sập trời. Làm giống như là kéo ông trời gần xuống vậy đó. Khói nó trùm phủ mình lên trên, y như là trời sập rồi đem mây xuống đè mình vậy đó. Trong khói bình minh ngỡ sập trời. Khói mây khói giống in nhau. À, nhìn lên trời thì mình thấy mây, mà nhìn ra chỗ mình đang đốt đây mình thấy khói. Thế thì khói như mây và mây với khói giống in nhau. Mây cao khói thấp trời vô xứ. À, bây giờ đây là kéo vô cái tưởng tượng của một người tu sĩ. À, thế thì là mây thì ta gọi là mây ở trên trời, còn khói thì là ở dưới trần gian. Vậy mà mây cao khói thấp có, giống nhau có. Nhưng mà trời thì không có ở trên mây, mà cũng không có ở trong kho. Trời thì vô xứ, trời vô xứ cũng như là niết bàn, vô trụ xứ niết bàn vậy đó. Cái người mà tu giới, tu định, tu tuệ mà nó thành tựu rồi đó, thì bất cứ là ở đâu trên cái mặt đất này đều là có niết bàn hết. Niết bàn nó có hữu duyên, niết bàn vô duyên, niết bàn và vô trụ xứ niết bàn. Loại bỏ hết là tam tế lục thô kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc rồi, thì bất cứ người đó ngồi đâu ở đâu là ngồi ở niết bàn cả. Trời cũng vậy, trời là vô xứ. Còn mây, mặc dù là mây cao kệ mây, mặc dù là khói thấp giống như mây mà cũng không phải là trời. Mây cao khói thấp, trời vô xứ, trời không có ở đâu hết. Thập thiện nơi nào ở đấy trời đấy. Cái người nào mà có tu thập thiện là người đó đang ở trên nhà trời, đang ở cõi trời, người đó là trời đấy. Bởi vì trời của đạo Phật là thập thiện nghiệp đạo. Người tu thập thiện nghiệp đạo không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm, đó là nguyên nhân để làm ra trời đấy. Không giọng ngôn, không ý ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, đó là cái duyên cớ để làm ra trời đó. Và không tham, không sân, không si. Đó, thế là gọi là thân tam, khẩu tứ, ý tam. Mười cái thiện nghiệp của thân, khẩu ý, nó tạo ra cho mình là trời vô xứ. Tu hành như vậy được rồi đó, được như vậy rồi đó, thì ở đâu là trời ở đó. Chứ trời không có ở trên mây, trời cũng không ở trong khói. Dù là coi giống như trời sập xuống đây mà cũng không có đụng cái ông trời nào trong đó hết, mà trời là vô xứ. Cho nên cái này, học cái này, cái bài thơ không nhầm gì hết á, có mấy câu à, nhưng mà là cái đề tài tham thiền đó. Trong khói bình minh ngỡ sập trời, khói mây mây khói giống in nhau, mây cao khói thấp trời vô xứ. Thập thiện nơi nào ở đấy trời. Nhắc nhở tu học là vậy đó. Thế thì là cái người mà là bắt đầu mà học đạo đó thì phải đoạn trừ kiến hoặc, bởi vì quy bằng vĩnh bất quy thiên là trời, thần là các thứ thần, quý là tất cả là quý. Cho nên là tôi nói cái này là những người mà tâm hồn yếu đuối rồi không ưa. Người tu hành không được sợ ma, không được sợ quỷ, không được sợ thánh, không được sợ thần, không được quỷ lị lại cúng cầu trời, khấn trời khấn đất gì hết. Và Đức Phật thì đương nhiên là có, nhưng mà Phật là con người, là một con người giác ngộ, con người có trí tuệ đạt tới đỉnh cao. Chứ ông Phật cũng không phải là cái ông mà để cho người đệ tử Phật lại đâu. Phật không cần bất cứ ai lại Phật để làm gì. Phật là một người bình dân nhất trong tất cả những người bình dân. Phật từ một vị hoàng tử mà bằng lòng làm một người khất sĩ để đi xin ăn từng ngày, thì bây giờ còn danh vọng địa vị là cái gì, cầu cạnh cái đó để chi mà phải ngồi chứng minh cho người ta lại để mà mình hãnh diện hay sao? Chứ nếu mình không đòi cái hãnh diện, cái tự cao tự đại tự đắc tự hào, cái đấng chí tôn của mình đó, thì mình ngồi cho người ta lại chi vậy? Cho nên mình lại phẩm cái quá trình đó tật lắm, không có trúng cái gì của đạo Phật hết. Tôi nói vậy nó còn nghe không nghe thôi, chửi bỏ không sợ. Chứ tôi nói rằng là lại Phật không có nhầm gì Phật hết. Phật đâu có ngồi đó để cho người ta lại chi. Phật là một người bình dân nhất trong tất cả những người bình dân. Phật bằng lòng sống chung với những người bần tiện nhất, những người gánh phẫn, những cái người hạ tiện, bằng lòng sống chung với họ, coi như là anh em. Cái chữ đệ tử Phật là gì? Tại sao gọi mình là đệ tử Phật? Phật không có coi như là ổng như là ông cha đâu, dầu là mình nói ổng là Tam Giới Chư Đạo Sư, là Tứ Sanh Chư Từ Phụ, cái đó là do mình đó, mình khen ngợi đó. À, Phật là thầy của chúng sinh trong tam giới, có cái đó đúng. Nếu ai muốn hết đau khổ là học Phật, Phật dạy cho một phương pháp là dứt khổ, điều đó đúng. Mà còn là như cha lành bốn loài, đó là một cái tỷ dụ, một cái ẩn dụ thôi, chứ Phật không có thích làm cha lành. Cha lành là để nói lên là một cái tình thương, một sự giúp đỡ, muốn cho tất cả những cái người trong tứ sanh đó được sung sướng, mà nói vậy thôi, chứ Phật không có muốn làm cha hết á. Cho nên là cái chữ đệ tử là vậy đó, Phật coi tất cả mọi người như em. Còn mọi người do Đức Phật dạy dỗ giáo hóa mà vượt ra được cái khổ của tam đồ, của lục đạo, của tứ sanh, rồi mọi người quý Phật, coi Phật như là tự mình coi như mình là con, tự mình coi mình như là con, chứ tử là con, là tự mình coi mình như con, là tại vì mình do mình quý Đức Phật, mình tự coi mình như con. Còn Đức Phật thì là vì thương những cái người mà mình nó biết nghe lời để nó vượt khổ được, đáp ứng cái sự dạy dỗ của mình, thì mình coi nó như em, chứ Phật không có coi ai như con hết á. Cho nên ba cái ông thầy chùa mà nó còn nhỏ xíu mà nó gặp bà nào nó cũng kêu bằng con, trời Phật ơi tôi sợ quá. À, thầy chùa mới có 30 tuổi, 40 tuổi học ba trận mà nhán không ra gì trận, mà nó gặp mấy bà già 60, 70 nó cũng kêu bằng con, 80, 90 nó cũng kêu bằng con, gặp ông già 70, 80 nó cũng kêu bằng con luôn. Nhưng mà gặp ông già nó hơi ngán, còn gặp mấy bà đó thì thôi chịu lắm. Mà khổ có cái là mấy bà kêu bằng con, mấy bà lại cũng khoái nó mới chết gì chưa. Kêu bằng con rồi là sai gì cũng được, nó thầy muốn gì, thầy cần gì, thầy làm gì đó, làm hết. Cho nên là các Phật tử hỏi tôi sao tôi không kêu là bằng con hết, tôi sợ quá, trời quá đó. Con cái gì mà con? Người ta tự coi người ta như con là tại người ta quý, còn mình coi người ta như em được rồi. Cho nên là tôi nói chuyện với ai tôi gọi là huynh đệ không à. Ai hỏi tôi, gọi điện thoại hỏi tôi hỏi huynh đệ là ai, đang ở đâu, gọi tôi thì có việc gì, tôi kêu bằng huynh đệ hết á. Chứ tôi không giống kêu bằng con. Còn ai người ta quý người ta kêu, người ta tự coi như con, chuyện nó chuyện của người ta, mà mình không được kêu người ta bằng con. Đó là cái quan niệm của tôi nha, chứ tôi không có dám nói với người khác đâu à. Tôi nào giờ tôi không kêu ai bằng con hết á. Con mấy đứa nhỏ xíu thì có kêu bằng con để cho nó thành mặt chơi, bởi vì tụi nó ngu quá, mình kêu vậy thì nó thương mình, rồi mình dạy dỗ nó gì đó. Mấy đứa nhỏ xíu á, chứ lớn lớn là không kêu bằng con, kêu bằng cô, kêu bằng huynh, kêu bằng anh, kêu bằng cậu, bằng bác, y như người thường. Mẹ để là vậy. Mà có những ông đệ tử tôi sẽ kỳ quá, nó có học với tôi đó, nó kêu tao một con ngọt nha. Cho nên đọc cái chữ đó thôi, phải xa trừ kiến hoặc, loại trừ kiến hoặc ngay lúc mới quy y. Bởi vì trong chữ quy nó có quy Phật, vĩnh bất quy thiên, thần, quỷ, vật. Đừng bao giờ sợ quỷ, không có sợ ma, cái đó là phải tập nha. Chứ nhiều khi ông bà cha mẹ hồi nhỏ mà không khéo mà dạy con là cứ nhắc ma, rồi nói chuyện đời xưa, đời nay gì đó, nói chuyện quyển hoặc quan đường, đem chuyện quyền thoại ra, nói chuyện ma này, ma nọ, ma kia, quỷ này, quỷ đó đó. Cái lối giáo dục đó đúng là ngày nay là phải, các thầy, các cô giáo phải nhắc nhở cho tụi trẻ biết. Ông bà, cha mẹ nhiều khi dạy con không khéo, làm cho cái đứa con nó lớn lên nó khiếp nhược, nhát ông già bà bị, nhát ông này bà kia là nhát ma nhát quỷ, tối rồi đi vô vô biển vô quỷ ăn mày đó, ma ăn mày đó, làm cho cái đứa con nó có cái ấn tượng nó sợ cái loài quỷ cái loài ma. Chứ lẽ ra là không nên nói, không nên hù bằng kiểu đó. Rồi cô cơm cha, con cháu nó ăn cơm mà đổ cơm á, mà ăn đổ vậy đó nữa, rồi quỷ sứ nó lượm cơm nó đựng vậy đó, nó đựng nữa nó thành giòi nó cả một hai lu vậy đó, rồi nữa chết xuống nó bắt mình ăn giòi. Cái đó là vô tình mình đào tạo cho nó một cái thứ ấn tượng sai lầm là cái thằng quỷ sứ diêm vương nào đó mà đi lượm cơm người ta mà để tích lũy là thành giòi, để chờ người ta chết rồi mới bắt ăn giòi. Đào tạo cho một cái bộ óc quyến hoặc quan đường, tin không có, khoa học không có, là thực tiễn gì hết đó. Cái đó là cái sai lầm của cha mẹ ông bà, của một cái giai đoạn quá khứ thiếu hiểu biết, không có trình độ nhận thức về khoa học, càng không có trình độ nhận thức về chánh pháp của Đức Phật, cho nên là dạy cái sai lầm đó làm cho người ta sợ quỷ, rồi sợ ma, rồi sợ thần, rồi sợ thánh, rồi gặp Phật thì cũng sợ luôn. Chứ Phật không có làm gì mình hết á, bởi vì Phật là mình là Phật, mình giác ngộ 30%, 40%, 55% thì gọi là hiền, mình để giác ngộ được 70% mình có thể gọi là thánh rồi đó. Còn giác ngộ 100% thì mình gọi là vô thượng bồ đề, tức là mình là Phật đấy, chứ không có thằng thánh nào là ai nữa hết á. Cái đó là tôi nói nhiều lần lắm rồi, cho nên tăng ni trẻ nên để ý khi mình quy y cho đệ tử là phải nhớ nhắc người ta quy Phật vĩnh bất quy thiên thần quỷ vật. Vật tức là loài vật đó, vật đó là dầu là vật vật thể hay là phi vật thể đều là không có quy y, không có quan hệ nương tựa với họ để mà cầu họ cái gì hết. Phải dạy con dạy cháu đừng bao giờ sợ ma sợ quỷ. Còn nói rằng là ma quỷ có, con tôi nó ngủ nó nằm chi bao nó la, cái nằm chi bao cái đó thần kinh hư, thần kinh bệnh, hoặc là giáo dục sai lầm để cho nó đào tạo cho nó cái óc sợ ma sợ quỷ. Rồi cái bệnh đó là đáng lẽ nó đi nhà thương, đi bác sĩ đông y tây y ta trị rồi nó hết, mà để cho nó bệnh hoạn, rồi nó mê nó sản, rồi nó nói tên những người chết, rồi nó thấy nó nằm gần những người chết, hoặc là nó thấy những cái hình bóng nó nằm gần người ta là do nó tưởng tượng, do nó sợ hãi, hoặc là do nó bệnh hoạn. Rồi mình nói nó mắc đằng trên đằng dưới, chứ không có đằng trên đằng dưới gì hết á, không có đằng trên đằng dưới gì hết á. Phụ nữ lớn lên thì phải gả chồng cho người ta, là nó không có tưởng tượng, không có thấy thằng đàn ông nằm gần. Còn thanh niên thì là phải định đôi gả lứa cưới vợ cho nó, thì nó cũng không có tưởng tượng, nó không có thấy phụ nữ nằm gần, và cũng không bao giờ nó nằm chim bao nó thấy phụ nữ ngủ với nó, là vì nó có vợ rồi. Còn mà nếu mà để không nó tưởng tượng đó, nó bắt ép nó quá đó, thì nó thấy có phụ nữ ngủ với nó đó, rồi còn phụ nữ thì thấy có anh yêu nằm bên đó, rồi bệnh hoạn rồi rề đó, là do mình tưởng tượng sai lầm, do ức chế về sinh lý mà không có cái phương pháp để trị liệu. Còn như những người mà tu thiền đó, như Đức Phật Thích Ca dạy đó, là tu thiền phải vững vàng dữ lắm thì nó dẹp tan cái dục vọng kia đi. Như La Hầu La đó, từ nhỏ tới lớn đó, tu nhỏ vậy đó là tu thiền dữ lắm đó, cho nên là La Hầu La là có cái pháp tu được là mật hạnh. Trong 10 vị đại đệ tử đó, La Hầu La là tu mật hạnh, cái hạnh thầm kín, cho nên là pháp tu và tu thiền đúng mà tu tinh tấn là được, là không có ma quỷ, không có chim bao mộng mị gì hết. Còn bằng mà mình không có khắc phục nổi ha, không có học thiền định, không có một phương pháp để làm cho mình nhẹ nhàng an vui, thì mình tưởng tượng sai lầm là có thể thấy ma, thấy người ngủ kế bên mình, hoặc là thấy hình bóng ma quái này kia do sai lầm. Chứ đạo Phật không chấp nhận cái đó. Đạo Phật không chấp nhận cái đó. Cho nên là phải nhắc nhở mọi người rằng quy Phật vĩnh viễn không quy với trời, với trời nào hết, với thần nào hết, với thánh nào hết, con quỷ nào hết, cái loài vật nào hết. Mà nếu mà ứng dụng cái câu đó, cái câu mà quy Phật vĩnh bất quy thiên thần quy dân, là đồng thời cái người đó xa lánh được kiến hoặc đó. Bởi vì kiến hoặc là gì? Kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Thân kiến là chấp cái bản ngã. Cái này tôi nói là vô số nhiều lần lắm rồi, nói nhiều kiểu lắm rồi. Con người không có tự ngã, con người không có cái chất liệu nào là con người hết á. Mà con người nó có hợp, nó hợp bởi một phần vật chất, một phần A vật chất, phần B tinh thần. Phần A thì thân, phần B là tâm. Nó là cái hợp chất, nó là cái hợp thể giữa thân và tâm, giữa tinh thần và vật chất, giữa vật thể và phi vật thể. Cho nên là nếu mà mình còn cái thân kiến là mình thuộc về tà kiến, biên kiến cũng thuộc về tà kiến. Còn tà kiến là nó cộng lại thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, đều là tà kiến hết. Cho nên phải loại trừ cái đó. Cái đó là cái căn bản để mà mình diễn ly được những cái vô minh phiền não, mà mình bước lên cái con đường giải thoát giác ngộ. Thế thì đó là nhắc nhở thêm đó, nhắc nhở bổ sung đó nha. Mà bổ sung cái chánh kiến này đó là còn nhiều thứ nó nói hoài, nó còn sinh ra hoài. Nhưng mà nếu muốn hết là chỉ có cách là thiền định, rồi tự mình phát sinh ra trí tuệ, rồi tự mình nhận thức được cái nào là chánh kiến, cái nào là tà kiến. Rất là không có khó lắm đâu, rất rõ ràng. Bây giờ nói tới chánh tư duy đây, là cái bài thơ chánh tư duy nãy giờ chưa nói nữa nha. Chánh tư duy nó tương quan tới chánh kiến, tương quan chặt chẽ tới chánh kiến. Bởi vì nếu mà con người mà bị tà kiến nó ám ảnh trong đầu óc rồi, là người đó không bao giờ có chánh tư duy được. Mà con người mà có chánh tư duy là con người đó phải có chánh kiến. Chánh tư duy đường tu trực tuyến chánh tư duy. Cái đường tu mà trực tuyến đi thẳng một con đường để đi lên và giác ngộ giải thoát là phải có chánh tư duy. Đích đến thiền na ở chữ tri. Tu thiền bây giờ là để nó phát sinh là cái trí tuệ nhận thức bằng một chữ tri. Cái bài này sâu dữ lắm mà. Cái bài chữ tri này đây là phải học kinh nguyên giác à nha. Không học kinh nguyên giác là không nắm rõ cái chữ tri này đâu. Chữ tri này là đại trí danh thù đó. Đại trí danh thù là tiêu biểu cho cái đức tri đó. Còn đại hạnh bổ hiền là cái đức hạnh đó. Chứ đừng có lại cái ông đó. Đừng có tìm cái ông đại trí danh thù mà tại cái tượng mà lại, không có nhầm cái gì hết á. Ở bên Trung Quốc người ta bày ra, ta nói Nam Mô Phổ Đà Sơ gì đó, Nga Mi Sơn Đại Hạnh Phổ Hiền, rồi Ngũ Đại Sơn Đại Trí Dân Thù gì đó, cái đó là Trung Quốc người ta đặt ra đó, chứ không có cái ông nào ở trên cái núi nào hết trơn á. Người ta đặt ra là Phổ Đạt Sơn, là Đại Bi Quan Thế Bồ Tát, rồi Địa Tạng thì gọi là Cửu Hoa Sơn Địa Tạng Như Bồ Tát, cái đó là Trung Quốc đặt đó, đừng có tin. À, đi qua Trung Quốc ở bên đó học rồi gặp mấy Nga Mi Sơn, rồi Phổ Đà Sơn là Quan Âm không có đâu, Quan Âm không có ở trên cái núi Phổ Đà đâu, Cửu Hoa Sơn Địa Tạng không có đâu. Tôi hồi đó tôi có lại mấy cái đó thuộc hết à, bây giờ quên hết rồi, bởi vì cần phải bỏ cho nên gọi là quên là không đúng. Nhưng mà khi tôi học Phật là cần phải bỏ, tôi đã bỏ hết rồi. Nga Mi Sơn, Đại Hạnh Phổ Hiền hay gì đó, Phổ Đà Sơn, Đại Bi Quan Thế Âm, rồi Nga Mi Sơn, rồi quên hết rồi. Tại vì bỏ cho nên nó quên. Không có, các vị Bồ Tát nó không có phải một vị chiếm một núi vậy đâu. Mình Trung Quốc là hiếm, do Trung Quốc cái văn hóa của Trung Quốc so với Việt Nam là cái văn hóa người ta là cao hơn nhiều. Cho nên người ta sáng tác những cái câu chuyện độc đáo, ta lồng những cái chuyện của thần thoại vô rất là siêu việt. Rồi từ cái thần thoại đó nó sanh ra cái mê tín, cái dị đoan, cái quyển hoặc quan đường của Trung Quốc cũng là thuộc loại số 1 thế giới chứ không vừa đâu. Số 1, số 2, số 3 thế giới. Đường tu trực tiến chánh tư duy, phải có chánh tư duy, mà muốn có chánh tư duy là phải xa lìa được kiến hoặc, tư hoặc. Thì cái tư duy mới kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc, kiến hoặc tư hoặc là chánh ha, phải xa lìa, phải diễn ly hai cái thứ hoặc đó, thì con người đệ tử Phật mới có chánh tư duy được. Đến thiền na ở chữ tri. Chữ tri là coi như là chữ tri đó là thuộc về đại trí dân thù. Học rành chữ tri là tức là mình là cái người thờ đại trí dân thù, cũng thân mật bạn bè với đại trí dân thù. Còn cái người mà thực hành tốt đó là người đó là tự mình là trở thành đại hạnh phổ hiền. Chứ đừng có tìm cái ông Phổ Hiền để tạc tượng để lại, không có. Là cái ông tạc tượng lại cái ông đó chẳng giúp cái gì được cho mình hết. Tham dục sân si sang tật cuốn, thuyền chành đã mất hướng khó hồi quy. Cái bài này triển khai gì không hết đâu. Vậy thì bây giờ coi như giới thiệu lại lần nữa ha, coi này. Đường tu trực tuyến chánh tư duy, đích đến thiền na ở chữ tri, tham dục sân si sang tật cuốn, thuyền chành mất hướng khó hồi quy. Thôi cái này là bữa sau mới triển khai chứ bây giờ hết giờ rồi. Bây giờ nói nữa thì người ta nói nó dài, nó dài, nó dở, nó dài dột gì đó. Người ta nghe nhiều quá, nghe gì nổi. Mà nói làm nhiều quá đâu có được, không ai nhớ. Thôi thì bây giờ xin ngừng đây. Mong rằng tăng ni trẻ nhận thức khách quan để mà tư duy, để mà nhận thức. Phật tử, nam nữ, cư sĩ cũng nhận thức bằng khách quan, để rồi tư duy, để rồi nhận thức bằng cái nhận thức của chính mình trên bước đường học đạo hành đạo. Còn nhân bằng không, không khách quan để nhận thức tư duy, nghe bằng cái ý kiến chủ quan do được được cái sự đào tạo của ai đó mà mình không tiếp thu những cái ý kiến mới thì coi như là cái chuyện mà gánh gai bỏ vàng. Gánh gai bỏ vàng tức là kiến thủ kiến, bảo thủ cái ý niệm sai lầm, mình không tiếp thu cái mới. Nó giống như là cái muỗng bỏ vô, nó là cái muỗng rồi thì múc canh nó cũng vậy, mà múc đồ kho nó cũng vậy, mà múc cái gì hôi quắc tanh ồm nó cũng không dính dáng gì nhau hết, thì cái đó lỗ lã thiệt thòi. Xin ngừng ở đây vậy. Hãy đi làm chúc an lạc hạnh phúc.